Đời bà đạt ba thanh văn, tuy tin tự tâm thành Phật nhưng vô minh từ tình kiếp chưa hết.
Chỗ tin hiểu còn thuộc chi giải, chi giải cũng hiểu, nhưng mà cái tin hiểu này thuộc chi giải. Giải là còn phải hiểu, hiểu tức là phải nghe, phải học, phải không? Phải suy nghĩ. Đó, cái chi đây là còn thuộc về ý thức. Như thầy vừa nói ban nãy đó, thầy giảng Pháp Hoa nhưng mà thầy còn thuộc về cái loại chi giải này, chứ không phải là thuộc bằng nói Pháp Hoa với cái căn bản Bồ Đề. Cho nên nó chưa phải là chi kiến Phật. Này, thuộc chi giải tức là vẫn dùng cái ý thức học kinh rồi nghe giảng rồi suy ngẫm rồi hiểu. Đấy, cái hiểu nó, cái chỗ tin, cái chỗ hiểu ấy nó của cái căn bản sanh tử, cho nó chưa phải là của cái căn bản Bồ Đề. Con nhận cái chỗ này không? À, thế còn như Đức Quán Thế Âm ấy, ngài chuyên nghe cái tánh nghe đấy, rồi từ cái chỗ ấy ngài phá được năm ấm, rồi từ đấy ngài đi giảng kinh thuyết pháp ấy, đấy mới thật là một vị từ diệu pháp liên hoa, có cái Phật chi kiến mà giảng cho mọi người. Thế còn như thầy, thầy cũng như con, chúng ta cứ học kinh rồi nghe các hòa thượng giảng rồi về cũng suy ngẫm đấy. Chung quy mình vẫn dùng cái căn bản Bồ Đề, căn bản sanh tử. Thế như thế mà mình lại nói về cái chuyện Bồ Đề nó có đúng được không? Đã vẫn còn ở trong năm ấm nguyên vẹn, chưa có chiếu kiến được một ấm nào tan cả. Thế mà thế rồi mình cứ đem cái loại tâm của mình ấy, mình học sách học, rồi mình suy ngẫm, rồi mình giảng nói. Thế cho nên nó thuộc về cái loại chi giải này. Các vị thanh văn ở đây mà được thọ ký đây, các ngài cũng còn ở trình độ bọn chúng mình. Tuy các ngài là thánh nhân rồi nhưng cũng còn ở cái trình độ vẫn còn dùng cái chi và cái giải này, tức là còn dùng cái ý thức phân biệt suy tìm, chứ chưa vào được cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên phải sao? Chỉ bằng nhiều diệu hạnh là làm thế nào? Cái chi giải của chúng mình ấy, nó ngăn che cái tánh Phật của mình ở chỗ nào nhỉ? Đấy, cái ý thức của mình nó nặng, một đầu thì nặng về ngã chấp, rồi một đầu nó nặng về pháp chấp. Thế cho nên phải tu nhiều diệu hạnh để phá cái ngã chấp với pháp chấp đi. Thế nó mỏng được cái ngã chấp, pháp chấp đến đâu thì nó gần Bồ Đề đến đấy. Quán bất tịnh để phá cái ngã chấp, rồi phải hơi thở để điều hòa cái thần kinh cho nó đỡ cái si loạn. Đó thì đều là diệu hạnh để mà hàng phục cái ngã chấp, pháp chấp. Cho nên đây thì ngài dạy phải điều trị bằng nhiều diệu hạnh khác.
Ở đây là nó cần phải điều trị bằng nhiều diệu hạnh. Ở chỗ tín hiểu con thuộc trí giải, cần phải điều trị bằng nhiều diệu hạnh.
Đúng rồi, như bé gì nó vừa nói, phải tu các hạnh của Bồ Tát, phải gia độ chúng sanh thì cũng gọi là diệu hạnh. Còn như bây giờ thầy vừa nói, thầy nói về cái quán bất tịnh, nó gần với các con hơn, mà nó khiến cho con tỉnh nhiều hơn. Bởi vì con quán bất tịnh, con xả cái ngã chấp mạnh. Còn như con chạy rong đi bên ngoài mà con bá thí, con liệu con xả được cái, con làm được các hạnh Bồ Tát đi độ chúng sanh bây giờ là, liệu con có xả được ngã chấp thật sự không? Tương đương thật như hai cái pháp môn đó. Một cái cứ ngồi quán bất tịnh để tỉnh ra mà xả ngã chấp, mới một đằng đi lo các công việc độ sanh để xả ngã chấp, thì con tính thế nào? Đối với các con hiện tại thứ nào ích lợi hơn? Thế nhưng mà nếu mà quán thì nó vẫn thuộc về phần lý, còn phần sự là các con phải làm thực sự. Trong cái lúc các con quán biết cái thân các con là huyễn là giả, vậy thì tận tình đem cái thân này phục sự chị em. Đấy, gặp những các cái điều trái ý không có phiền, vẫn vui vẻ, bởi vì cái ngã mình đã buông rồi. Thế cho nên vui vẻ thì ngay cái lúc nhẫn ấy là cũng là một diệu hạnh. Thế rồi đem thân sức lực của mình có bao nhiêu tận tình để lo cho chị em, tới cái đó gọi là xả ngã. Thế thì cái việc làm diệu hạnh không phải cứ đi tận đâu mới có diệu hạnh. Thầy nghĩ ngay ở trong các con bây giờ trình độ của mình, cứ làm sao mà xả được cái ngã đi thì thật là tốt đẹp. Vừa tốt đẹp cho mình là mình cái sự giác tỉnh, mà lại vừa được vui vẻ cho tất cả chúng. Đấy, cái diệu hạnh ấy chúng ta nên làm.
Cuộc đời sanh không có phương tiện, cần Như Lai để lại các phương pháp.
Gọi là tiện tu. Ban nãy thầy nói hai phương pháp viên đốn, con để ý chưa? Thì bây giờ đây là nói về cái tiện tu, tức là tu dần dần, mài dần, vẫn dùng cái ý thức. Những các vị người ta chưa nắm được cái căn bản Bồ Đề, ta chưa sống được thẳng với cái căn bản Bồ Đề, thì bây giờ người ta vẫn dùng cái chi giải, cái ý thức để tu. Nhưng mà mài dần vào tục, bây giờ các ngài phải lăn lộn với cái đám chúng sanh để phá cái ngã chấp và pháp chấp, tỉnh dần ra. Thì các ngài từ cái ý thức để cho nó tỉnh ra. Thế cái khi mà cái ý thức nó đã hoàn toàn nó tỉnh, nó không chấp ngã, nó cũng không chấp pháp nữa, là thì cái ý thức mà nó tỉnh ấy, thì cái thức thứ bảy nó cũng tỉnh ra. Đấy. Hết rồi cái thức thứ bảy, tức là cái chấp ngã chấp pháp nó nhẹ hẳn đi. Thế dần dần là các ngài cũng trở về cái tánh Phật, buông xả những cái niệm, buông xả những cái phân biệt, thì dần dần trở về tánh Phật. Đây là cái phương pháp gọi là tiệm tu. Thế thì trong cái lúc mà lăn lộn với chúng sanh để làm lợi ích cho họ, mà đồng thời cũng đang để mài những cái chấp ngã chấp pháp của mình, thì phải có những phương pháp để mà hàng phục được. Đừng để cái tham sân si nó lôi phăng vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh rồi thì ô hô đại nguyện không bao giờ mà thành tựu được. Thế cho nên phải có phương pháp để hàng phục được những cái tham sân si, cho nên gọi là những phương thuốc. Tiếp.
Để kiến tiến Thế Tôn tự dẫn bổn sự, phương mà không tiếc thân mạng, khổ hạnh cần cầu diệu pháp.
Nó là cái việc khó ở chỗ nào. Chúng ta đi tu gọi là xả phú cầu bần, nghĩa là xả cái giàu có để cầu cái nghèo khổ. Cái bọn chúng mình nghèo sẵn này, cho nên chả phải xả gì cả, thì nó bần bần sẵn rồi. Cái đó nó dễ quá đi. Còn đằng này cái ông vua ấy, ông giàu hay ông nghèo? Bao nhiêu kho tàng mà bây giờ phải xả đi để mà sống nghèo khổ như những người ăn mày. Bởi vì chúng ta đi tu là phải cầm cái bình bát đi xin ăn từng nhà một, chân thì phải đi đất. Thật sự đúng ra là các ngài phải thế đấy, cái luật của cái đi khất thực, chân hai chân phải đi đất, không có được đi phép đi dép. Cho nên bây giờ mấy cô muốn tu thì phải tập làm sao hai chân đi đất đi. Mà nhớ rằng đi đất mà đi khất thực nghĩa là hai chân phải đi ở đường cái ở ngoài kia kìa, chứ không phải như ở nhà vừa mới vào đến hòn gạch thì cứ sợ lạnh lại phải vội vàng đi với đất vào. Còn đằng này đi ở cái đường cái nóng bỏng ở ngoài kia kìa, đi từng nhà một. Đấy. Hai chân phải đi đất, cứ một cái việc ấy, ấy là đã khó lắm rồi đấy. Thế mà đầu lại để trần. Con có thấy chưa tăng cái ngày đội mũ không? Thực đâu có đội mũ. Đi khất thực phải đúng cái pháp đi khất thực, đầu phải để trần. Thế nhưng mà thực ra nếu mà đi cái chỗ nào quá nắng, Phật cũng cho cầm cái quạt che tạm. Nhưng mà bình thường là phải giữ cái uy nghi, hai tay phải cầm bình bát, đi phải mắt phải nhìn xuống, thấy cái đầu phơi nắng, tập đi, nổi ống. Đấy. Thế cho nên cứ nguyên một cái pháp khất thực là đã vất vả lắm. Mà đã khất thực thì người ta cho thì được ăn, chứ người ta không cho thì phải nhịn. Chứ không có cái kiểu như là ở chùa mình, người đi khất thực nhưng mà lại dặn trước mọi người để xếp cơm để đấy để tôi về tôi ăn, thì không có cái đó, cái đó là gọi là giả vờ đi khất thực. Cho nên rằng nó có trong cái sự tu hành nó phải tập nhiều thứ, mà những cái ấy để nó đấy đi khất thực ấy là một trong hạnh đầu đà, một trong hạnh đầu đà. Các vị mà đã phát nguyện tu hạnh đầu đà thì phải nguyện trọn đời đi khất thực, dù người ta có mời đi ăn cỗ cũng không đi, mà trọn đời đi khất thực, không có được ăn những cái thức ăn riêng người ta đưa tới, người ta cúng riêng ở phòng ở nhà riêng, không có. Phải trọn đời lấy cơm của trăm họ mà nuôi sống cái thân mình, chứ không chọn lọc người nào thân, người nào sơ, người nào cúng dường, người nào không. Cứ đi khất thực thì nghĩa là coi như trăm họ đều là thí chủ của mình, ai muốn cho thì cho, không cho thì thôi, không được phép đòi. Mà có nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh có những em nó tệ, nó cũng tốt nhưng nó cứ hay chậm. Nó cúng một trái dừa đặt vào cái bình bát thế là đầy, mà cái lệ mà đi khất thực đã đầy bát thì thôi phải đi về. Có nhiều những đây cái vị này ngài làm vua, làm vua là ở thế gian cái giàu sang như thầy vừa nói đã khó bỏ, mà còn cái quyền thế, cái thế lực nữa, là một ông vua cả nước người ta phải vâng lệnh mình. Thế mà bây giờ đi tu là một người hèn, người thường. Thế mà bây giờ cái ông thầy của cái ông vua này ấy, cái ông ấy chịu nhận ta sẽ dạy diệu pháp liên hoa cho nhà ngươi, nếu nhà ngươi không trái ý ta. Thế cái ông tiên này, ông ấy bắt cái ông vua này phải làm gì vậy? Không trái ý ta nghĩa là làm gì? Không cho ông đang làm vua, anh không được phép làm vua nữa, anh phải bỏ ngôi vua, anh theo vào trong rừng. Vào trong rừng để làm gì? Để thổi cơm, để kiếm củi, lo thức ăn, dọn dẹp tất cả các thứ hầu hạ cái ông vua đó. Thực ra nếu ông vua ấy, mà ông ấy cần người hầu ấy, nếu cái ông tiên ấy, ông ấy cần người hầu đó, thì ông chỉ ra lệnh cho cái ông vua và tôi cần 100 người hầu, ông có không? Nhưng đằng này ông quái quá, ông không. Ông ấy không. Đích cái ông vua phải bỏ ngôi đến đây hầu tôi cơ. Chứ tôi không cần 100,000 người hầu. Nhưng mà đích thân ông phải bỏ ngôi vua ông đến. Ông vào trong rừng ông ở với tôi. Rồi bây giờ đi làm đầy tớ cho tôi. Đấy. Một người mà cả bàn dân thiên hạ phải quỳ để mà vâng lệnh, thì bây giờ ấy, phải đi làm đầy tớ cho cái ông tiên ở trong rừng. Nghĩa là cái gì cũng thiếu thốn hết. Không có củi phải đi kiếm, không có thức ăn phải đi kiếm trái cây, phải đi kiếm rau về luộc, phải tìm cách nào phải xoay sở. Nghĩa là từ hai bàn tay trắng mà làm thế nào nuôi được thân mình, và thứ nhất là cung phụng cái ông thầy đó. Như thế là để bắt cái ông vua phải vào một cái hoàn cảnh thật là khó. Đối với một người từ tấm bé người ta sung sướng quen, bây giờ bắt người ta những cái cách thức như thế, cho nên đó là một cái khó trong rất nhiều sự khó. Thế nhưng mà chưa đủ đâu, lo đi kiếm món ăn cho ông, nấu nướng cho ông, dọn dẹp đủ các thứ cho ông, nhưng mà chưa hài lòng. Trong cái khi ông ấy ngồi ăn ấy, ông ấy bắt cái ông vua này phải quỳ xuống làm cái ghế để cho ông ngồi ở trên ông ăn cơm. Cái ông tiên này ông ấy quái quăm như vậy, như đá ông không ngồi. Thiếu gì đá, thiếu gì gốc cây, ông không ngồi. Ông ấy bắt cái ông này đã thổi cơm, đã đi kiếm từ cái củi, kiếm từ cái rau, từ cái trái cây mang về, kiếm ở trong rừng, kiếm làm sao cho ra cái ăn thì thôi. Thì một cái đi kiếm cũng đã vất vả, về nấu nướng dọn dẹp các thức cũng đã vất vả. Nhưng mà khi có cơm rồi, ông ấy bòm bèm, ông ngồi trên lưng bắt phải quỳ xuống để làm cái ghế cho ông ấy ngồi. Đấy. Mà cứ những cái kiểu oái oăm như vậy mà thờ phụng ông ấy bao nhiêu lâu? thờ phụng cả ngàn năm, chứ không phải chỉ hầu một buổi, hai buổi, hay là sáu tháng, hay ba tháng, mà một ngàn năm. Vì cái hồi ấy người ta sống lâu hơn bây giờ, cho nên ông ấy bắt thờ phụng. Đấy. Mà cái vị này chưa được nghe, chưa được học gì hết, chỉ có trong lòng thôi, tâm tồn pháp hoa, cho nên không quản ngại, chỉ mong được nghe và được học thôi. Đấy. Thế thì như vậy một ngàn năm ấy, cái ông tiên ấy có dạy cái gì cho cái ông vua này không? Pháp hoa không? Diệu hạnh để làm phương tiện, để làm phương thuốc, dạy cái gì cho ông, cho cái ông, cho ông vua này? Mà phải có những diệu hạnh như vậy. Mà ông vua thì một lòng, vua này làm sao ông ấy cứ ở trong rừng, ông cứ làm cái chuyện đó. Với cái ông vua này có cái gì khác nhau, sao ông ấy chịu được tất cả những cái này? Bởi vì người ta có mục đích, chứ không phải là vô lý. Đây người ta có mục đích, người ta cầu đạo, cầu diệu pháp liên hoa, nghĩa là cầu cái đạo. Bởi vì cầu đạo mà không ai dạy nổi, phải có những cái chỗ thờ thầy như vậy rồi mới được học. Cho nên vì cầu học cầu đạo mà ông ấy chịu được. Thì cái người mà đã cầu đạo như vậy là người ta đã thấy được cái đạo nó quan hệ. Thấy được chưa? Thấy cái quan hệ đó. Cái này là một cái quý lắm, ngôi vua không bằng. Bao nhiêu kho tàng của nhà vua không quý bằng cái đạo hạnh này, cái đạo lý mà mình cầu học đây. Thế cho nên trong lòng ông ấy đã ngộ được. Đấy, đây là cái tướng của người đã ngộ. Người ta chưa nắm được đạo, người ta chưa chứng được đạo, nhưng người ta đã thấy được cái cao quý, cái mà hy sinh, phải hy sinh hết cả thế gian mật mà cầu. Thế cho nên ông ấy vì cái tâm tồn diệu pháp, trong lòng ông chỉ mong ước được gặp diệu pháp. Thế cho nên dù thế, dù chịu khó khăn như vậy, ông ấy vẫn vui lòng. Bởi vì người ta có cái mục đích để tiến tới. Bởi vì người ta đã lóe một cái ánh sáng, biết rằng thế gian này không có gì đáng kể cả. Ngôi vua kia, kho tàng kia, cả nước kia, quốc gia, xã hội kia, không có gì đáng kể cả. Thì cái người ấy, người ta đã lóe cái trí tuệ, người ta đã có cái ngộ, gọi là ngộ, tỉnh thức, biết những thế gian không đáng kể mà phải cầu đạo. Cho nên với giá nào người ta cũng cứ biết một mực là người ta cầu đạo đã. Tâm tồn pháp hoa, trong lòng nhớ đạo, cho nên cái gì ông cũng nhận cả. Mà trong khi ông ấy, cái ông vua ấy, thì ông ấy tâm tồn pháp hoa, nhắm thẳng cái mục đích ấy, cho nên buông hết, từ ngôi vua cho đến những cái gì ở thế gian cũng coi như rũ sạch. Không có bao nhiêu cái khổ, không thấy là khổ, bởi vì cái tâm mong cầu. Nhưng thật cái ông tiên ấy có dạy gì cái ông vua? Dạy cái diệu hạnh, cái diệu hạnh, cái phương thuốc để xả cái ngã ái, ngã chấp. Rất có thể là ông vua đã tỉnh lắm rồi, nhưng mà bây giờ phải trên cái sự việc để mài giũa những cái vi tế ở trong tạng thức, nó còn luyến ái cái thế gian. Cho nên phải làm sao cho cái thân này đấy, xả được thân thì mới thật là xả được tất cả. Chúng mình ngồi quán bất tịnh thì cũng tỉnh, cũng hiểu, cũng xả được thân, nhưng mới xả về phần lý, nó chưa có những cái gì nó cọ sát hẳn vào da thịt, nó chưa thấu đến xương đến tủy. Nay phải có sự việc gọi là diệu hạnh, có những cái sự việc như vậy để cho ông cái coi như xả. Không những xả cái thân để làm các việc, mà gục xuống đất mà để cho ông ấy ngồi cả, ông ngồi ông ăn cơm. Đã. Chứ những người khác thì cái lòng tự ái, tuy rằng thân thì xả được, chứ cái tâm mà xả được thì khó. Cái lòng tự ái mấy khi mà chịu gục đầu cho người ta ngồi trên cổ. Thì cái vị này coi như thật là cả thân cả tâm cũng xả. Cái ngã chấp cả phần tâm lẫn phần thân ông ấy xả. Cho nên phải mượn những cái diệu hạnh này mới mài được. Vì vậy Phật mới bắt chúng ta xuất gia ở nhà với ba má chiều chuộng. Thế ai người ta động đến thì bênh con. Thế cho nên ba cái độc tham sân si nó nặng. Vì vậy Phật bắt chúng mình phải rời khỏi gia đình để đừng có cha mẹ phụ họa vào cái việc nuôi ba cái độc tham sân. Thế rồi vào chùa đó là gọi là khát máu tanh lòng, à, sống mỗi không có phải cùng máu mủ. Cho nên các người ta đã bảo khát máu tanh lòng, ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu. Thế mà phải ở trong chúng như thế nó mới gỡ được những các cái sợi dây luyến ái. Thế đấy, những cái phương pháp ấy gọi là diệu hạnh. Cho nên những vị nào mà vào chùa quên mình lo việc chúng, làm lợi ích cho tất cả chị em, thì đó là những vị người ta có một, đã có cái chỗ gọi là ngộ, tỉnh ra. Tỉnh ra buông những cái gì gọi là ngã chấp, ngã ái, đã buông được ra. Để mài giũa như thế bằng sự việc nó chắc, mà nó đúng hơn là những người ngồi tưởng. Mình ngồi quán bất tịnh thì tưởng như là mình đã buông được, nhưng đến khi có cái chuyện gì nó động đến thân, nó động đến cái danh giá, thế là lúc bây giờ mình vẫn còn có cái chỗ động chạm. Và bây giờ phải tập trước buông hết. Thì cái người nào mà buông xả được ấy, đó là người đã tỉnh ngộ. Cho nên đây bắt đầu từ phẩm này nói về cái ngộ.